Xin chào tất cả các bạn thính giả. Tập ngày hôm nay được phát sóng vào ngày 9 tháng 3 năm 2024. Và dù hơi trễ một chút, nhưng cá nhân tôi xin được chúc toàn thể tất cả các bạn thính giả, đặc biệt là những bạn thính giả nữ trung thành với chương trình, ngày 8 tháng 3 và 364 ngày trong năm luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn tươi vui và tràn đầy năng lượng. Thưa các bạn, đây cũng là giai đoạn quan trọng của những người làm sale khi tháng 3 là tháng cuối cùng của quý 1 năm 2024. Thời điểm này, những ai làm nghề sale chắc hẳn trong lòng cũng đang có những cái cảm xúc rất khác nhau. Có những người đang cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà số bán của họ đang có triển vọng sẽ về đích trong quý 1. Nhưng cũng có những người sẽ rơi vào cảm giác buồn, thất vọng khi mà thời gian trôi đi nhưng số bán thực tế vẫn chưa có thể gặp được chỉ tiêu. Thưa các bạn, cái chuyện vui và chuyện buồn trong nghề sale nó là hết sức bình thường. Có thể tháng này, quý này chúng ta vui, nhưng tháng sau, quý sau chúng ta lại buồn và ngược lại. Bởi vì như vậy cho nên chúng ta có thể dễ dàng đưa ra một kết luận là cho dù vui hay cho dù buồn đi chăng nữa thì cả hai cái cảm giác đó nó không phải là những cảm xúc chính xác nhất phản ánh bản chất của nghề sale. Đúng không các bạn? Cả vui hay cả buồn, nó là những cái cảm giác được thăng hoa cực đại hoặc là những cảm xúc ở dưới đáy cực tiểu mà thôi. Cái điều này nó cũng giống như tình yêu thưa các bạn. Tôi nói về chủ đề tình yêu sau cái ngày 8 tháng 3 nó cũng có cái lý do của nó. Thưa các bạn, trong tình yêu thì chúng ta cũng sẽ có những lúc cảm xúc nó thăng hoa, rất là happy. Nhưng cũng có không ít những lúc chúng ta rơi vào cái trạng thái rất là tồi tệ, rất là buồn. Thế thì cả hai cái cảm xúc là thăng hoa hay là buồn bực ở dưới đáy, thì cả hai cái trạng thái cảm xúc đó nó đều không phải là bản chất, nó không phải là những cảm xúc chính xác nhất, bản chất nhất của tình yêu. Đúng không nào? Nó tất cả nó chỉ là những cái trạng thái khác nhau, cực đại hoặc cực tiểu về một cái gì đó mà thôi. Cái cảm xúc thật và cái bản chất thật của sale hay là của tình yêu hay là của bất kỳ những thứ nào đó trên đời, nó sẽ nằm đâu đó ở khúc giữa, đúng không ạ? Khúc giữa giữa cực đại và cực tiểu. Cái cực đại và cực tiểu nó chỉ là cái sự thăng hoa hoặc là cái sự lụi tàn về mặt cảm xúc thôi. Đó, nó chỉ là hai cái khía cạnh phản ánh cảm xúc thôi. Chứ còn cái đoạn khúc giữa đó, nó mới phản ánh chính xác nhất bản chất của sự vật và hiện tượng. Nói đến đây tôi mới tạm đưa ra một cái kết luận. Bình thường thì kết luận sẽ được đưa ra vào cuối tập, nhưng hôm nay tôi xin phép được đưa ra một cái kết luận ở ngay đầu tập, đó là chúng ta không nên ra quyết định khi cái tâm trạng của mình đang ở cái trạng thái cực đại hoặc là cực tiểu. Chúng ta vui quá cũng không nên ra quyết định, mà chúng ta buồn quá cũng không nên ra quyết định. Bởi vì cả chuyện vui quá hay buồn quá nó chỉ là hai trạng thái của cảm xúc thôi. Ở đó nó tương đối vắng bóng cái yếu tố lý trí ở đây. Để tôi làm rõ cái điều này với các bạn. Thế thì bây giờ trong tình yêu đi ha, có bao nhiêu người ra quyết định trao thân gửi phận, có bao nhiêu người ra quyết định sẽ cưới một ai đó khi cái cảm xúc hạnh phúc của họ được thăng hoa, đúng không ạ? Thế nhưng rồi cái cảm xúc thăng hoa đó nó sẽ sớm biến mất và nó quay trở về cái thực tại của nó. Nó sẽ là cái thực tại nằm ở giữa cái cực đại và cực tiểu. Đó. Thế thì khi mà cái cảm xúc thăng hoa đó qua đi thì có bao nhiêu người bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã cưới một ai đó, khi đã trao thân gửi phận cho một ai đó, đúng không ạ? Và ở cái chiều hướng ngược lại, có bao nhiêu người ra quyết định chia tay, chia lìa một mối quan hệ chỉ vì ai đó trong một cái giây phút nào đó đã vô tình làm cho chúng ta rơi vào cái trạng thái cực tiểu của cảm xúc. Chúng ta nói ra những cái lời không hay, nói ra những cái lời chia lìa, rồi sau một đêm, ngày hôm sau, chúng ta lại cảm thấy hối hận, đúng không nào? Có bao nhiêu phần trăm trong số chúng ta đã ra những quyết định sai lầm khi chúng ta vui quá hoặc buồn quá, đúng không nào? Tôi nhắc lại cái kết luận đầu tiên trong tập ngày hôm nay, đó là chúng ta không nên ra quyết định khi tâm trạng của chúng ta đang ở hai trạng thái cực đại và cực tiểu. Thì tôi kể thêm với các bạn một cái ví dụ ở cái trạng thái cực đại ở trong kinh doanh thì nó như thế nào. Thưa các bạn, cách đây chừng khoảng 5 năm, cái doanh nghiệp mỹ phẩm của chúng tôi lúc đó ăn nên làm ra một cách khủng khiếp luôn thưa các bạn. Cái vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc đó không phải là bán hàng, mà là làm cách nào đó chúng tôi phải sản xuất đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thường xuyên chúng tôi bị thiếu đơn hàng của khách hàng. Đơn hàng của họ là 100% thì chúng tôi chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% mà thôi. Chúng tôi bị complain rất nhiều vì thiếu hàng. Thế thì cái lúc đó có nên đầu tư xây dựng một cái nhà máy thứ hai hay không? Cá nhân tôi thì ủng hộ cho quyết định là sẽ xây nhà máy thứ hai để chúng ta có đủ hàng đáp ứng cho thị trường. Và khi chúng tôi đang cân nhắc tất cả những cái yếu tố đặt nhà máy ở đâu, mức đầu tư như thế nào, xây dựng ra làm sao, dây chuyền công nghệ như thế nào, thì khi chúng tôi chuẩn bị tiến hành đầu tư thì ngay lập tức COVID nó ập đến và toàn bộ những hào quang trong quá khứ trong phút chốc nó đã trở thành con số 0. Đó, thưa các bạn, cũng rất là may khi chúng tôi đã không xây dựng cái nhà máy thứ hai. Chứ nếu không lúc đó, thưa các bạn, bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu đầu tư quăng vào đó rồi dở dang, rồi không đi đến đâu cả. Đó, thì đó là một cái ví dụ rất may cho chúng tôi rằng chúng tôi đã không ra một quyết định quan trọng trong lúc cái cảm xúc vui mừng vì doanh số nó ở cái trạng thái cực đại. Và thưa các bạn, cũng cái giai đoạn COVID đó cũng nhiều chuyện tức cười xảy ra, đó là ở cái thị trường bất động sản có rất nhiều người đổi đời từ bất động sản chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Người ta rất là vui mừng, người ta rất là hân hoan, người ta thấy rằng thời của mình đã tới rồi. Và thế là người ta tìm cách nhân đôi, nhân ba, nhân năm, nhân mười cái thành công của mình. Và người ta bắt đầu vay tiền từ ngân hàng để đầu tư bất động sản, chơi những cú tất tay như vậy. Đó. Rồi sang năm 2022-2023, bất động sản đứng yên. Và những ai đã ra quyết định chơi tất tay, đã ra những quyết định trong cái lúc cảm xúc, những cái lúc hạnh phúc nhất về kinh doanh, về kết quả kinh doanh bất động sản, thì bây giờ những người đó đang ôm hận, đúng không nào? Câu chuyện tương tự với những người đầu tư chứng khoán. Những năm 2020-2021 và đầu năm 2022 là những năm rất là thăng hoa về mặt thị trường chứng khoán. Và người ta có những người năm trước, năm sau, nhân 5, nhân 10 cái số tài sản của mình. Thế thì bắt đầu người ta sao? Người ta say mê và người ta bắt đầu dùng đòn bẩy tài chính. Rồi sao ạ? Bây giờ tôi biết rất nhiều người đã từng nhân 5, nhân 10 tài khoản trong quá khứ. Nhưng chỉ vì một cái giây phút mà chúng ta ra quyết định trong lúc cái cảm xúc nó thăng hoa đó, bây giờ toàn bộ cái tài sản mà đã kiếm được tan thành mây khói. Thậm chí là cái tài sản là nhà cửa xe cộ của người ta cũng không còn. Và bây giờ nhiều người rơi vào tình trạng trắng tay. Cái điều đó dễ gặp trong thị trường chứng khoán lắm, thưa các bạn. Đó, thì đó là cái ví dụ cho thấy rằng là ngay khi mà cảm xúc chúng ta vui quá, chúng ta cũng từ từ bình tĩnh. Nó không phải là bản chất của kinh doanh đâu. Không phải lúc nào nó cũng mãi mãi như vậy đâu. Đó, thành ra tôi có một cái tập có tên gọi là vui thôi đừng vui quá. Thế các bạn, nó là vậy đó. Thì chúng ta phải biết rằng cái thực tế của thị trường chứng khoán, thực tế của thị trường bất động sản, thực tế của thị trường mỹ phẩm, nó không phải lúc nào cũng cực đại như vậy, mà nó sẽ nằm đâu đó ở giữa. Thế các bạn, đó là cái trạng thái cực đại. Thế còn bây giờ cái trạng thái cực tiểu về mặt cảm xúc thì sao ạ? Những cái trạng thái cực tiểu về mặt cảm xúc là những cái trạng thái nó rất là chán, nó rất là tiêu cực, nó rất là, nói chung là tất những cái gì mà tệ nhất là dồn vào cái lúc cực tiểu đó. Thế thì thường rơi vào cái trạng thái cực tiểu, rơi vào cái góc chân tường cuối cùng như vậy đó, thì chúng ta hay có một câu hỏi là chiến hay là biến? Chiến tức là sao? Tức là bây giờ cố gắng chiến đấu vùng vẫy để thay đổi hoàn cảnh. Biến tức là sao? Biến tức là từ bỏ, kiếm một công việc khác, tìm cách khác, đúng không ạ? Đó, chiến hay là biến, đó là những cái quyết định, những cái suy nghĩ mà chúng ta hay đặt ra trong cái trạng thái cực tiểu. Như thưa các bạn, thì cái tập này tôi cũng muốn nói nhiều hơn, muốn nói sâu hơn về cái quyết định là chiến hay là biến. Bởi vậy cho nên các bạn thấy ở ngay cái tiêu đề của tập này tôi đặt tên nó là chiến hay là biến là như vậy thưa các bạn. Thế thì khi mà chúng ta rơi vào một cái trạng thái cực tiểu về mặt cảm xúc đó, quyết định là chiến hay là biến, Nó không có đúng, không có sai thưa các bạn. Chiến cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Mà biến cũng có thể đúng, có thể sai. Đó. Thế thì đối với cái trường hợp này, thường nó có hai cái chủ nghĩa sau đây. Một là chủ nghĩa chiến. Chúng ta hãy thường thấy những câu khẩu hiệu, những câu mang tính chất rất là motivation, truyền cảm hứng. Ví dụ như là chúng ta không được từ bỏ, chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Chúng ta muốn có những cái thứ chúng ta chưa từng có, thì chúng ta phải làm những việc chưa bao giờ làm. Chúng ta phải chơi khô máu, vân vân và vân vân. Chúng ta lên mạng, chúng ta thấy rất nhiều người hô hào những câu khẩu hiệu như vậy. Thế thì, thưa các bạn, chúng ta nghe những lời đó, chúng ta có quyền đặt ra một câu hỏi là: ồ, bạn khuyên tôi là không từ bỏ. Nhưng tôi chỉ hỏi bạn một câu rằng, có phải bạn á, cái người mà nói câu đó đó, tôi chỉ hỏi bạn một câu rằng, có phải từ đầu đến giờ, từ lúc bạn tốt nghiệp ra trường đến giờ, bạn chỉ làm một công việc duy nhất không? Hay là bạn làm nhiều công việc rồi? Đúng không ạ? Mà nếu bạn làm nhiều công việc rồi thì thử hỏi tại sao bạn lại từ bỏ công việc cũ? Ủa, bạn khuyên tôi là không từ bỏ mà, chiến đấu đến cùng, chơi khô máu mà. Ủa, tại sao bây giờ là bạn lại, thực tế của bạn lại là khác? Đó, thì thưa các bạn, đó là chủ nghĩa chiến ha. Thế còn chủ nghĩa biến, thưa các bạn, tức là từ bỏ đó. Thì thưa các bạn, cái này không cần phải dạy, không cần ai phải hô hào. Bởi vì chúng ta nhìn xung quanh chúng ta, thậm chí chúng ta nhìn vào chính chúng ta đó, cái chủ nghĩa biến nó phổ biến lắm thưa các bạn. Nào là công ty chậm lương, nghỉ việc. Sếp giao chỉ tiêu cao, nghỉ việc. Sếp la, nghỉ việc. Nào là đi làm xa quá, mệt mỏi nắng nôi, nghỉ việc. Đó thưa các bạn, tôi cũng đã từng là một cái người mà theo chủ nghĩa biến rồi. Tôi đã từng từ bỏ rất nhiều. Và rồi có những lúc tôi hối hận về những cái quyết định đó của mình. Thế thưa các bạn, là quay trở lại cái vấn đề là chiến hay là biến, thì tôi nhắc lại rằng chiến hay là biến nó không có phải là đúng, cũng không có phải là sai. Chủ nghĩa chiến cũng có lúc đúng, cũng có lúc sai. Chủ nghĩa biến cũng có lúc sai và có lúc đúng. Đó. Thế thì bây giờ ra quyết định như thế nào? Thưa các bạn, lại một lần nữa tôi nhắc lại rằng chiến và biến nó không phải là đáp án luôn luôn đúng hay luôn luôn sai. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ sai nếu như nó được quyết định trong cái trạng thái cảm xúc cực đoan, tức là cái trạng thái cảm xúc cực đại hoặc cực tiểu mà tôi nói ở phần trên rồi đó. Ở cái trạng thái cảm xúc này, chúng ta rất là thiếu vắng cái sự suy xét của lý trí. Thế thì cho dù chúng ta vui quá hay chúng ta buồn quá, chúng ta cực đại và cực tiểu, thì chúng ta quyết định cái gì thì cũng rất rất có khả năng là chúng ta sẽ dễ rơi vào sai lầm. Chúng ta phải hiểu những lời hô hào của những người theo chủ nghĩa chiến như thế nào đây? Tại sao người ta kêu mình là không từ bỏ, chiến đấu đến cùng? Những cái lời hô hào đó, đó là dành cho những người đang theo chủ nghĩa biến, những người đang chán, những người đang dễ bỏ cuộc, thì nên nghe cái lời của những người theo chủ nghĩa chiến, tức là cái chủ nghĩa ngược lại. Để làm sao? Để cân bằng cái cảm xúc. Ai đó đang rất buồn bực, đang ở dưới vực đáy, người ta chỉ muốn bỏ cuộc thôi, đúng không ạ? Thế thì cái trạng thái đó cũng là một cái trạng thái của cảm xúc. Thế thì bây giờ hãy nghe nhiều lời động viên, nhiều lời truyền cảm hứng để kéo cái cảm xúc của mình lên. Và khi kéo cái cảm xúc của mình lên như vậy, nó sẽ giúp chúng ta tiệm cận với cái lý trí, là cái đường ở giữa đó thưa các bạn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải hiểu rằng những cái lời khẩu hiệu, những cái lời động viên đó, nó không dành cho những người đang ở trạng thái bình thường, cũng không dành cho những người đang ở trạng thái thăng hoa về mặt cảm xúc, mà nó đang dành cho những người đang ở dưới đáy của cảm xúc, thưa các bạn. Đó. Ngược lại, những cái lời mà nói rằng, những cái lời khuyên can, bây giờ suy thoái kinh tế là phải hết sức cẩn thận, 10 người làm là 9 người chết, cho nên phải hết sức cẩn thận, phải hết sức suy xét, không có bung tiền ra, đừng có khởi nghiệp lúc này. Thế thì những cái lời cảnh báo đó cũng không phải là đúng, cũng không phải là sai, mà những lời cảnh báo đó là hướng đến những đối tượng đang rất là hăng máu, những đối tượng đang rất là thăng hoa về mặt cảm xúc. Thế thì rất có thể cái trạng thái thăng hoa đó sẽ khiến cho người ta bị sai lầm. Cho nên những lời cảnh tỉnh đó nhằm mục đích là kéo người ta xuống dưới mặt đất để xa rời cái cảm xúc thăng hoa và tiệm cận dần với cái lý trí chính xác. Đó, thưa các bạn, không có đúng, không có sai nha thưa các bạn. Chúng ta phải hiểu cái lời khuyên nào là dành cho cái đối tượng nào. Đó. Nếu như một ai đó khuyên bạn nên chiến, không có nghĩa rằng người ta muốn bạn chiến. Người ta đang muốn bạn cân bằng cảm xúc. Người ta đang khuyên bạn cân bằng cảm xúc trở lại. Và ngược lại, nếu một ai đó khuyên bạn hãy biến, hãy đầu hàng, thì cũng không có nghĩa rằng người ta muốn bạn đầu hàng thực sự, mà người ta muốn bạn phải cân bằng cảm xúc Để rồi khi mà cái trạng thái cảm xúc của bạn cân bằng, bạn có lý trí, thì bạn sẽ ra được một cái quyết định của riêng bạn một cách thông thái nhất. Chính bạn mới biết cái nào là đúng với bạn, cái nào là không đúng với bạn. Sale là một cái nghề mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Ở trạng thái thăng hoa thì có vui, có hân hoan, được tuyên dương, được tự hào, đúng không ạ? Nhưng cái cảm xúc tiêu cực thì có buồn, mệt mỏi, giận dỗi, bị khách hàng từ chối, thậm chí là bị đe dọa và bị la mắng. Có không? Có đấy thưa các bạn. Những cái cảm xúc như vậy nó rất là nhiều, rất là phong phú, có thể một ngày nó 5-7 trạng thái khác nhau. Có thưa các bạn, sale là như vậy. Đó. Và cái yếu tố thứ hai, sale là cái nghề mà chúng ta tiếp xúc với rất nhiều cơ hội công việc. Chúng ta có rất nhiều hướng đi để phát triển bản thân. Thế thì các bạn thấy rằng là cái cảm xúc nó nhiều như vậy, nó thúc đẩy cái động lực bên trong của chúng ta, thúc đẩy ra quyết định chiến hay là biến ở bên trong chúng ta nó rất là mạnh. Khi mà có nhiều cơ hội như vậy thì chúng ta cũng có rất nhiều cái cám dỗ bên ngoài hấp dẫn khác nhau. Cái động lực bên trong để thay đổi nó cũng rất lớn và cám dỗ ở bên ngoài nó cũng rất hấp dẫn. Trong những cái giờ phút như vậy, chúng ta phải ra những quyết định quan trọng là chiến hay là biến, thì chúng ta cũng cần xem xét rằng quyết định của mình là quyết định thuộc về cảm xúc hay quyết định thuộc về lý trí. Và tôi nhắc lại cái kết luận, cái lời khuyên của tôi dành ngay từ đầu tập, chúng ta phải để ý cái cảm xúc của mình, phải nhận biết được cái cảm xúc của mình. Chúng ta đang vui quá hay chúng ta đang buồn quá, chúng ta đang cực đại hay chúng ta đang cực tiểu. Chúng ta phải biết cái cảm xúc của mình. Chúng ta phải tập một cái thói quen giống như là chúng ta có một con mắt thứ ba đó. Chúng ta soi lại, chúng ta nhìn lại cái thân thể này, cái cảm xúc này và nhận diện nó đang ở cái trạng thái như thế nào. Khi chúng ta thấy rằng nó ở cái trạng thái cảm xúc cực đoan, vui quá hay buồn quá, thì chúng ta hãy tự dặn lòng mình không nên ra bất kỳ một quyết định quan trọng nào vào lúc này. Bởi vì sự thật nó nằm đâu đó ở giữa, lý trí nó nằm đâu đó ở giữa, thưa các bạn. Tôi hy vọng rằng chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn ra được những quyết định rất là quan trọng, có ích cho công việc, cho cuộc sống, cho tương lai của tất cả các bạn. Và tôi cũng xin được tạm dừng tập này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những chủ đề rất hấp dẫn trong những tập tiếp theo, được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ 7 hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.